Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 10 năm 2017, mời quý vị theo dõi phóng sự Biển Cửa Việt sau vụ Formosa, bình luận năm 17 của nhà báo Phạm Chí Dũng, sau đó là bài học tiếng Anh, kế đến là chuyên mục Hỏi Đáp Du Học Mỹ, và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, bước sang giữa năm thứ hai kể từ ngày biển miền Trung bị nhiễm độc do Formosa xả thải. Dường như đời sống vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Mọi sự cố gắng và nỗ lực của người dân nơi đây cũng chỉ đóng vai trò cầm cự. Qua ngày đoạn tháng, lượng cá đánh bắt gần bờ cạn kiệt, các khu du lịch vắng khách, xăng dầu tăng giá. Không phải ai cũng có tàu lớn để đánh bắt xa bờ. Nhiều người tha phương cầu thực và tiền đền bù của Formosa không đủ để lấp bất cứ khoản nợ hay thiếu hụt nào. Thuyền trưởng Võ Văn Dũng, cư dân Cửa Việt, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Bù của nhà nước á, thì nó cũng phải là thỏa mãn cho ngư dân. Vì một năm vừa rồi một lao động chỉ hỗ trợ đền bù là từ 15 đến 17 triệu một lao động. Thì đời sống gia đình là bây giờ là một nhà trung bình là phải 5 người. Còn một năm vừa rồi chỉ có được 15 triệu thì đời sống rất khó khăn. Rồi học sinh đến trường rồi mọi cái thứ chi phí rất nhiều. Rồi còn tin mà đánh bắt vào. Bây giờ đi xa bờ cũng vậy, đánh bắt vào thì họ thị trường họ tiêu thụ rất ít. Bây giờ ta thấy tàu đủ cả loạt quá thì đánh bắt đâu. Không đi. Đi về thua lỗ thì dâu chi phí thì cao mà giá thì sản lượng đánh vào thì thấp. Còn chính sách nhà nước thì nói thật vì chúng thì với mức độ là nhóm kiểu là cái tạm bờ thôi. Còn lâu dài thì cái này là không đáng gì hết.
Ông Hoàng Đức Giáo, chủ dịch vụ du lịch bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Khi mà cái sự cố môi trường biển nó xảy ra của bốn tỉnh miền Trung, thì tình hình kinh doanh của 78 năm 2016 là rất phức tạp, vắng bóng, tức là không có một người khách. Điều kiện là của bà con kinh doanh là rất khó khăn. Riêng năm 2017 thì là trở lại có phục hồi lượng khách đến ở biển, du lịch biển thì cũng khoảng được 50% so với năm 2015.
Mùa tựu trường, hầu hết các gia đình ngư dân làm nghề biển đều chịu cảnh khốn đốn vì học phí của con em họ. Trẻ em ở đây vẫn chưa được hưởng chính sách miễn giảm học phí. Dường như mọi khoản đóng góp cho việc học tập vẫn không có gì thay đổi kể từ năm 2016, lúc biển nhiễm độc đến nay. Tình trạng chấp nhận cay đắng cho con nghỉ học đi làm thuê không còn là một số gia đình cá biệt như trước đây. Nhiều trẻ em bỏ học từ lúc lớp 6, lớp 7 hoặc cao hơn thì lớp 9, lớp 10. Nghĩa là các em, các cháu vẫn còn trong diện mù chữ vì chuẩn xóa mù chữ tại Việt Nam là lớp 12, tốt nghiệp phổ thông trung học. Ông Hoàng Đức Giáo, chủ dịch vụ du lịch bờ biển Cửa Việt, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Tiền mà hỗ trợ theo cái bài chuyên mục, tức là các hộ phục vụ thương mại ven biển, trong đó có đền bù, nhưng thấy là ở đây là thấy ở biển Cửa Việt là chưa thấy đền bù, cho nên cũng yêu cầu các cơ sở các cấp trên, tức là giúp đỡ đền bù cho dân để là đảm bảo được cái đời sống.
Thuyền trưởng Võ Văn Dũng, cư dân Cửa Việt, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Cái sau sự cố môi trường á thì ảnh hưởng kinh tế của vùng biển rất nặng đi, có nó rất nặng đi, thu nhập thì nó không có, rồi công ăn việc làm lại không, càng thất thường nữa. Chúng tôi đề nghị là chủ tướng nhà nước làm sao đó mà tạo điều kiện cho con em đến trường á, thì phải giảm bớt đóng phí đó, hoặc là hỗ trợ thêm những cái gì trong học tập gì đó để bà con có điều kiện cho đứa các cháu là đến trường đi học. Còn không mà tình trạng như thế này, tình trạng mà cứ đóng tiền bình thường như vậy thì một số bà con chắc chắn là phải bỏ học.
Mong mỏi được chính phủ, nhà nước xem lại mức đền bù, bởi với mức đền bù thiệt hại là 17 triệu đồng trên một người cho cả năm là quá thấp, sẽ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Đó là chưa muốn nói đến việc có một số người đến nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Mong mỏi được chính phủ, nhà nước tạo điều kiện để con em tới trường thuận lợi, không phải gánh các khoản phí ngoài sức chịu đựng của người dân vùng biển đang chịu thảm họa. thiết nghị đây là nguyện vọng chính đáng và rất cần chính phủ, nhà nước Việt Nam quan tâm, đáp ứng kịp thời.
Năm 17 là nhan đề bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đã biệt tích những nét thuần phát nên thơ, Hà Nội giờ đây chỉ còn là nơi cư trú của chủ nghĩa tư bản dã man và một chảo lửa chính trị sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ nào xa chân. Năm 17, không chỉ ông Đinh Thế Huynh, nhân vật số 2 trong đảng và có thể là quyền lực thứ 5 trong bộ chính trị, vắng bóng suốt từ đầu năm 2017 đến giờ, mà cả ông Trần Đại Quang, nhân vật số 2 trong bộ chính trị, cũng vắng mặt một cách đầy khó hiểu và khó nghĩ từ cuối tháng 7 đến nay. Một ít hạt xương buổi sớm còn đọng lại đang bị thay thế cấp tốc bởi những gì mà dân gian truyền tụng về quy luật sinh lão bệnh tử cho đời người và hưng diệt của các triều đại bắt buộc phải đóng lại cứ mỗi khi lịch sử sang trang. Sức khỏe lãnh đạo, một chủ đề đột ngột bùng phát và gây nghi ngờ lớn trong công luận trong những ngày gần đây, đã gần như chính thức hình thành một cơn khủng hoảng lãnh đạo trong nội bộ đảng cầm quyền, tiếp nối một cách đầy linh cảm từ hai cơn khủng hoảng ngày trước đó là khủng hoảng Đồng Tâm và khủng hoảng Việt-Đức.
Khủng hoảng năm 17 chỉ có thể so sánh năm 2017 với hai giai đoạn biến động lớn về nội trị là những năm 1985-1986 với cơn bão giá lương tiền khi lạm phát phi mã đến gần 700%, khiến xã hội và đời sống người dân khốn đốn, và giai đoạn 1990-1991 sau khi Liên Xô sụp đổ đã tạo hiệu ứng một trận sóng cồn đòi dân chủ và đa nguyên trong đời sống chính trị Việt Nam. Nhưng khác với hai giai đoạn trên, những cơn khủng hoảng đất đai và nội bộ đảng chỉ xuất hiện trong những năm gần đây và đang hoan ca với nhau lên đỉnh cao trào. Và giai đoạn những năm 2005-2008, khi làn sóng khiếu kiện tố cáo về đất đai bùng nổ, tỷ lệ đơn như khiếu nại tố cáo về đất đai đã chiếm đến 70% hoặc hơn trong tổng số đơn, thư mà người dân gửi đến các cơ quan công quyền. Nhưng trong vài năm gần đây, tỷ lệ đó đã vọt đến 95%, quá đỗi xứng đáng để vấn đề đất đai trở thành một cuộc khủng hoảng cực lớn trong hiện tại và tương lai gần, nhất là khi Đảng và Nhà nước ta vẫn khư khư ôm giữ bản hiến pháp về sở hữu đất đai toàn dân mà không hề có ý định công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai cho tuyệt đại đa số dân chúng. 5 năm trước, vụ Đoàn Văn Vươn và gia đình dùng mìn và súng tự tạo chống đoàn cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng đã được xem là ghê gớm về mức độ phản kháng của người dân đối với chính quyền. Nhưng vào năm 17, khủng hoảng Đồng Tâm đã vượt trên tất cả những hành động phản kháng trong quá khứ để trở thành một sự đối đầu, đối kháng sinh tử không chỉ giữa cá nhân với nhà cầm quyền mà là bởi một tập thể đông đảo người dân mất đất với chế độ toàn trị.
2017 cũng là năm đang diễn biến dày đặc nhất những cuộc khủng hoảng đa dạng và hơn tất cả những năm trước. Cuộc khủng hoảng nào cũng như thể đóng dấu vong diệt cho đoạn cuối của một triều đại. Điều đáng mỉa mai là không bao lâu sau khi Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam hãnh diện tổng kết về những thắng lợi trong thời kỳ ngoại giao đa phương hóa, hệ thống tuyên giáo và các tờ báo đảng tiếp tục tô hồng cho thành tích chưa từng có của Việt Nam trên trường quốc tế, trong khi dư chấn của trận động đất mang tên Đồng Tâm còn rung bần bật. Cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt đã nổ ra ở một chiều kích khó ngờ, bắt cóc. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng Đức-Việt rất có thể là căn bệnh báo cáo quá thiên về thành tích và tầm, dự báo phản ứng đang chìm sâu tận đáy của các cơ quan ngoại giao, an ninh và tình báo Việt Nam. 3 tháng sau khủng hoảng Đồng Tâm, mà nói theo tục ngữ dân gian chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, não trạng của hệ thống thi hành công vụ Việt Nam vẫn như đồng hóa hành động đàn áp dân chúng trong nước với bắt cóc ở nước ngoài làm một. Não trạng đó cộng với tâm lý xu nịnh bờ đỡ đã ăn sâu vào cốt tủy từ dưới lên trên, hẳn đã khiến không thể toát ra một báo cáo nào dự báo phía Đức sẽ phản ứng mạnh sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà có thể kéo theo cả một hệ thống các nước châu Âu quay lưng với nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi cứ như một thứ điềm, những cuộc khủng hoảng lại nối đuôi nhau cùng lao tới cơn khủng hoảng lãnh đạo. Nhưng khủng hoảng lãnh đạo vẫn chỉ là một cụm từ thuần túy chính trị học. Không ít dư luận từ lâu nay đã gọi thẳng tên của nó, khủng hoảng nội bộ đảng.
Nơi chính trường bình yên trong ác mộng, mầm mống rõ nhất của cơn khủng hoảng nội bộ đảng đã hiện ra từ năm 2012 với nước mắt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi vào lịch sử như một bợ đỡ vừa ẩn dụ vừa lộ liễu của một người bị nhiều dư luận xem là bút nô của đảng khi đề cập lại cuộc chiến với Nguyễn Tấn Dũng. 2 năm sau đó, lần đầu tiên xã hội Việt Nam được chứng kiến một cái chết công khai, Nguyễn Bá Thanh. Quá nhiều nghi ngờ của dư luận về thực chất cái chết của ông Thanh. Nhưng Nguyễn Bá Thanh khi đó mới chỉ là ủy viên trung ương, còn vấn đề sức khỏe lãnh đạo đang bị quá nhiều dư luận nghi vấn và đồn đại về giai đoạn tận cùng của nó đã lên đến cấp ủy viên Bộ Chính trị. Không những thế, cả hai ông Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang còn được xem là những ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư Đảng vào kỳ lúc nào ông Nguyễn Phú Trọng quyết định hạ cánh. Năm 17, vụ sức khỏe lãnh đạo là lần thứ ba liên đới mật thiết đến bí ẩn cung đình giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sau vụ tao khỏe mà có chi mô của cố trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vào cuối năm 2014 và vụ tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh vào giữa năm 2015. Hiện tượng thông tin hỗn tạp và ngày càng nhiễu loạn về quan chức lãnh đạo cao cấp lại phát tín hiệu báo trước một sự biến động nào đó đủ lớn trong nội bộ đảng. Vào cuối năm 2014, quá trình truy tìm sự thật về căn bệnh ung thư của ông Nguyễn Bá Thanh đã dẫn đến một cuộc chạy đua dữ dằn cùng kết cuộc Hội nghị Trung ương 10 về bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Tổng Bí thư với kết quả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đầu bảng. Giữa năm 2015, vụ Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mất tích tại Paris đã mở màn cho một cuộc chiến quyền lực khốc liệt trong đảng, kéo dài đến tận khi kết thúc Đại hội 12 của đảng cầm quyền với sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng và chiến thắng tuyệt đối của ông Nguyễn Phú Trọng.
Năm 17, sẽ còn những ai nữa bất an về sức khỏe và bất định về tâm thần? Bất chợt hồi tưởng về Yuri Andropov và Konstantin Chernenko, những nhà lãnh đạo đã quá cố trước khi Liên Xô tan rã. Tiếp sau các cuộc khủng hoảng đồng tâm và ngoại giao Đức-Việt, hiện tượng sức khỏe lãnh đạo đang dần tròn trịa cái cơ thiên sinh lão bệnh tử, có thể khiến luồng vận động chính trường Việt Nam lao đến những biến động nào? Hay còn sống giữ nào nơi chính trường bình yên trong ác mộng?
Bài viết của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đài VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 274. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất, học tiếp về những chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là những chữ counsel, counsel, draw, drawer, elicit, elicit, empathy, sympathy, assure, insure, insure, historic, historical, imply, infer. Trước hết, ta ôn lại hai chữ affect và effect trong bài trước. Affect, A-F-F-E-C-T, và effect, E-F-F-E-C-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tổng Giám đốc Y tế cảnh báo dân chúng về hậu quả nguy hiểm của sự hút thuốc có thể đưa đến ung thư phổi. Quý vị có trả lời là The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. Trong trường hợp câu trên, quý vị dùng chữ effects, E-F-F-E-C-T-S, có nghĩa là result, hậu quả. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Thấy chung quanh mình có những người thất nghiệp, thì mình dù có việc cũng lo. Quý vị có trả lời là Rising unemployment affects our sense of job security. Rising unemployment affects our sense of job security. Vậy chữ affects dùng làm động từ đánh vần A-F-F-E-C-T-S thường hay dùng như là động từ và có nghĩa như influence, gây ảnh hưởng đến, Còn effect, nếu là danh từ, có nghĩa là hậu quả. Nếu là động từ, có nghĩa là thực hiện, như là effect a change, bring about a change, accomplish. Thí dụ, affect one's purpose, là đạt được mục tiêu. Affect a cure, là tạo được một phương thuốc chữa bệnh. Danh từ, trong nhóm chữ, personal effects là đồ riêng tây, đồ riêng của ai. The dead man's personal effects were sent to his family. Đồ riêng tư của người chết được gửi về cho gia đình ông ta. Còn chữ sound effects nghĩa là âm thanh giả trong phim để làm cho giống như thật. Thứ hai, cách dùng hai chữ counsel và counsel đọc giống nhau. Cả hai chữ counsel đều là danh từ. Counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng có thẩm quyền. Ví dụ, City Council, hội đồng thành phố. Student Council, ban đại diện học sinh. Nhân viên hội đồng gọi là Counselor, C-O-U-N-C-I-L-L-O-R. Có thể viết một L hay là hai L's. Còn Counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là cố vấn hay là luật sư. Idiom, keep to one's own counsel. Keep to one's own counsel. Giữ bí mật, ý kiến hay kế hoạch của mình, không thổ lộ cho ai biết. Counsel, C-O-U-N-S-E-L, còn dùng như một động từ. Có nghĩa là to give advice hay là to advise. The politician counseled careful planning. Nhà chính trị khuyên nên hoạch định cẩn thận. Danh từ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, có một L hay là hai L, có nghĩa là luật sư. Thí dụ, counsel at law hay là attorney đều có nghĩa là luật sư. Vậy tóm lại hai chữ counsel và counsel, C-I-L và S-E-L, phát âm giống nhau, nhưng viết hơi khác nhau. Nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này gọi là homophones, tức là đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt được nghĩa của hai từ này. Sau đây là cặp chữ draw và drawer và drawers. Động từ to draw, D-R-A-W. Draw là một irregular verb. To draw, drew, drawn, có nghĩa là vẽ, hay là kéo, hay là lưu ý. Can you draw a map showing the direction to your house for me? Can you draw a map showing the direction to your house for me? Bạn vẽ bản đồ chỉ đường cho tôi đến nhà bạn được không? I'd like to draw your attention to this situation. Tôi muốn bạn lưu ý đến tình trạng này. There's only one conclusion that can be drawn from the evidence. Chỉ có một kết luận duy nhất có thể rút ra căn cứ vào chứng cứ. Còn chữ drawer, D-R-A-W-E-R, là cái ngăn kéo. Ngăn kéo trên cùng, top drawer. Ngăn kéo dưới cùng, bottom drawer. Còn chữ drawers có S, D-R-A-W-E-R-S, nghĩa là cái quần đùi. Sau đây là cặp chữ, đọc giống nhau. Elicit, E-L-I-C-I-T và E-L-L-I-C-I-T. Động từ to elicit, tức là to draw out, khêu ra, gợi ra, moi ra. Thí dụ như trong câu, short questions are more likely to elicit a response. Short questions are more likely to elicit a response. Hỏi câu hỏi ngắn thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ elicit, E-L-L-I-C-I-T, có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Thí dụ, illicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. An illicit love affair, an illicit love affair, là tình yêu vụng trộm. Vậy hai chữ illicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ, một chữ là tính từ. Sau đây là cặp chữ empathy và sympathy. Empathy, E-M-P-A-T-H-Y, và sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y. empathy, nghĩa là sự đồng cảm, khả năng đồng cảm. We have a lot of empathy for people in financial trouble. Chúng ta có nhiều đồng cảm với những người trong tình trạng khốn khó. Tính từ của empathy là empathetic. Động từ là to empathize. E-M-P-H-A-T-H-I-Z-E. Nghĩa là biết thông cảm cảnh ngộ như khi mình cũng cùng một cảnh ngộ với người ta. Còn danh từ sympathy. S-Y-M-P-A-T-H-Y là mối thương cảm. I have a lot of sympathy for single mothers. Tôi có mối thương cảm những bà mẹ nuôi con một mình. Our sympathies are with the victims of famine in Africa. Chúng ta có mối đồng tình thương cảm với nạn nhân nạn đói ở Phi Châu. Động từ I can sympathize with those who have lost loved ones. I can sympathize with those who have lost loved ones. Tôi thương cảm những người có người thân bị mất. Vậy chữ sympathy khác với empathy ở chỗ. Sympathy có nghĩa là lòng thương, thương hại, pity. Out of sympathy for the homeless children, he gave them shelter for the night. Vì thương các em bé vô gia cư, ông ta cho chúng ngủ qua đêm. Khi ai có người thân bị mất, thì ta chia buồn là You have my deepest sympathies on the death of your wife. Xin cho tôi chia buồn về sự qua đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ assure và insure. Insure. Assure, A-S-S-U-R-E và insure, E-N-S-U-R-E và I-N-S-U-R-E. Assure, A-S-S-U-R-E có nghĩa là cam đoan, làm cho vững tâm. Her doctor has assured her that she'll be fine. Bác sĩ của bà ta làm bà vững tâm là bà sẽ khỏi bệnh. Assured, A-S-S-U-R-E-D. Dùng làm tính từ có nghĩa là bình tĩnh, tự tin. The student has a calm and assured manner. Người sinh viên có một cử chỉ bình tĩnh và tự tin. John assured me that he would call. John đoan chắc với tôi là anh sẽ gọi điện thoại. Reassure là làm yên lòng. The government needs to reassure the people that the food supply is safe. Chính phủ phải làm cho dân yên tâm là sẽ cung cấp thực phẩm được an toàn. Reassure the child that he has your confidence. Hãy làm cho đứa trẻ an tâm rằng bạn tin nó. Còn to ensure, E-N-S-U-R-E, to make sure something will happen. Bảo đảm. The new law will ensure that criminals served their full prison terms. Đạo luật mới ban hành bảo đảm là những kẻ tội phạm sẽ phải ở tù đầy đủ án tù mà không được khoan hồng. Necessary steps have been taken to ensure their safety. Đã lo đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ. Snow tires will ensure safer driving in winter. Nên dùng bánh xe chạy tuyết để an toàn hơn vào mùa đông. Còn động từ to insure, I-N-S-U-R-E, bảo hiểm hay là bảo kê. I insured all my valuables before the move. Trước khi dọn nhà, tôi đã bảo hiểm tất cả những đồ quý giá. The building is insured against earthquakes. Tòa nhà được bảo hiểm. Nếu bị động đất sẽ được bồi thường. Insurance adjuster là người điều chỉnh bảo hiểm. I need to talk to my insurance adjuster about the auto accident. Tôi phải nói chuyện với người điều chỉnh bảo hiểm về tai nạn xe hơi của tôi. Sau đây là hai cặp chữ historic và historical. Historic đánh vần H-I-S-T-O-R-I-C. Historical, H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Cả hai đều từ chữ history là lịch sử. Historic có tính cách lịch sử, có tính cách quan trọng trong lịch sử. A historic building, một tòa nhà có tính cách lịch sử. A historic event, một biến cố có tính cách lịch sử. July 4th, 1776 is a historic day. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một ngày lịch sử. Historical, concerned with history, có liên quan tới lịch sử, có tính cách lịch sử. The signing of the Declaration of Independence was a historical occasion. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố có tính cách lịch sử. Historical research là nghiên cứu quá trình lịch sử của một vấn đề, nghĩa là nghiên cứu các tác giả đã viết về một đề tài từ trước. A historical record là dữ kiện lịch sử. A historical novel là một tiểu thuyết lịch sử. Sau đây là một cặp chữ nữa, là imply và infer. Imply là có ngụ ý, nói bóng gió hay là ám chỉ, tương tự hint, H-I-N-T. Imply, I-M-P-L-Y. His silence implied agreement. Sự yên lặng của anh ta gián tiếp ngụ ý anh ta đồng ý. The doctor's frown implied that something was wrong. Bác sĩ cau mày, ngụ ý, có chuyện nghiêm trọng. Danh từ của imply là implication. Implications là những hàm ý. The new report has implications for the future of broadcasting. Bản tường trình mới có những hàm ý cho tương lai của lĩnh vực phát thanh. Còn động từ to infer, I-N-F-E-R, luận ra, suy ra hay là kết luận. Tương tự, conclude. Am I to infer from your remarks that I am a liar? Tôi có thể suy diễn từ lời nói của anh là anh cho tôi là kẻ nói dối ư? From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn kết luận là bị cáo đã nói dối. If you see a man staggering along the road, you may infer that he's a drunk. Nếu bạn thấy một người đi chệnh choạng ở trên đường, bạn có thể kết luận là anh ta say rượu. Dùng động từ infer. Nhưng nếu bạn hỏi, but if you ask him, have one too many, you imply that he's drunk. Nhưng nếu bạn hỏi, quá chén hả? Như vậy là bạn ám chỉ là anh ta say rượu. Và infer có nghĩa là kết luận, suy diễn ra. Và imply có nghĩa là ám chỉ, ngụ ý. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Mi thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, là người mà hàng tuần tới với studio của đài VOA để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến nền giáo dục Hoa Kỳ và những gì mà các bạn trẻ Việt Nam cần biết để chuẩn bị đi du học Mỹ. Ngày hôm nay giáo sư George Cường Nguyễn đang có một chuyến công tác tại Việt Nam cũng liên quan tới vấn đề cầu nối giữa hai nền giáo dục Việt-Mỹ, cho nên là chúng tôi trong lúc đó thì tranh thủ một cái cơ hội rất hiếm có là mời được hai sinh viên của trường Công giáo, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là CUA, nơi mà giáo sư George Cường Nguyễn đang công tác. Vì sao Trà My mời hai người bạn trẻ này tới đây thì xin quý vị và các bạn một vài giây để Trà My giới thiệu một đôi chút, là vì trong suốt thời gian mà làm chương trình đó thì Trà My nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn muốn thắc mắc muốn tìm hiểu là cái sự khác biệt của cái nền giáo dục, của cách học, cách dạy ở Mỹ với lại cách học và cách dạy ở Việt Nam như thế nào. Tất cả những bạn trẻ mà quan tâm muốn đi du học Mỹ, họ rất là muốn biết để mà họ chuẩn bị tinh thần, họ biết được để mà có được những cái chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt nhất trước khi vào cái nền giáo dục Hoa Kỳ, vốn là một cái nền giáo dục hoàn toàn xa lạ và khác biệt với nền giáo dục Việt Nam. Thì với những cái câu hỏi đó và những thắc mắc đó thì Trà My mong muốn là trong chương trình ngày hôm nay sẽ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những câu giải đáp, trả lời thực tế nhất, cụ thể nhất qua người thật, việc thật, qua những người bạn đã đi trước. Và ngày hôm nay Trà My có được bạn Phan Quốc Tuấn, sinh viên năm cuối ngành tiến sĩ điện tử. Xin chào Tuấn, cảm ơn em tới với chương trình.
Xin chào.
Và Trà My cũng có bạn Nguyễn Khoa Lân, sinh viên năm 3 ngành điện tử.
Vâng, xin chào.
Chào mừng Lân đến với chương trình, cảm ơn em rất là nhiều. Lân và Tuấn sẽ là hai người bạn giải đáp những thắc mắc mà quý vị và các bạn đang coi chương trình ngày hôm nay có liên quan đến khác biệt. Mình so sánh sự khác biệt nhé, để xem coi học ở Mỹ nó khác học ở Việt Nam như thế nào, cách học nó khác như thế nào và cách dạy người ta dạy khác như thế nào. Thì ngay lúc này đây, mời quý vị và các bạn hãy gửi ngay câu hỏi về Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp và trả lời, và mình cùng giao lưu với hai người bạn trẻ này ha các bạn. Hai người bạn này là hai người bạn, một người thì đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi, đã học tập ở đây là họ đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm, có những kinh nghiệm, và một người bạn mới qua. Nhưng mà với cái nhìn của một người mới qua, họ sẽ có những cái nhìn rất là xác thực về cái sự khác biệt giữa giáo dục, việc học và việc dạy ở Mỹ và Việt Nam như thế nào. Xin bắt đầu với Lân ha. Vâng. Tại vì trong suốt thời gian mà Trà My làm chương trình đó, nhiều bạn trẻ hỏi thăm là bây giờ em không đủ trình độ tiếng Anh mà em rất muốn đi du học. Ngành chuyên môn này kia là em rất là giỏi, là em có tức là điểm toán, điểm lý, điểm sinh rất là cao, nhưng mà có điều là ngoại ngữ em không có giỏi. Thì làm sao em đi du học được? Thì với những cái câu hỏi đó thì Lân là người có thể giải đáp cho các bạn trực tiếp nhất, là tại vì Lân là một người trong hoàn cảnh như thế.
Vâng ạ.
Là một du học sinh ở Mỹ hiện nay, qua Mỹ du học mới vừa qua thôi. Du học năm thứ 3, là vì 2 năm đầu em học ở Việt Nam.
Vâng.
Theo chương trình 2 cộng 2. 2 năm đầu học ở Việt Nam, 2 năm đầu học ở Mỹ. Nhưng mà cái trình độ tiếng Anh và cái tức là cái khả năng tiếng Anh của Lân thì còn thấp, chưa đủ tiêu chuẩn, phải không? Để mà du học Mỹ. Nhưng Lân vẫn qua du học được. Vì sao?
Đầu tiên là em xin chào tất cả bạn. Em xin trả lời câu hỏi của chị Trà My là vì ở bên trường này thì người ta có một cái khóa học tiếng Anh dành cho những bạn mà chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh của điều kiện đó. Thì em cũng đang học theo học cái lớp tiếng Anh đó. Và lớp tiếng Anh này thì nó cũng bao gồm hết tất cả những cái kỹ năng cần thiết để các bạn đủ để có thể tiếp tục học các môn chuyên ngành, cũng như là đủ để bạn có thể sinh hoạt và sống và làm việc ở nước Mỹ cũng được.
Tức là trước khi vào cái ngành học chính là có cái khóa học tiếng Anh để trau dồi khả năng sinh ngữ trước khi mình vào học ngành chính.
Vâng.
Đó là cái lý do mà Lân vẫn có thể du học được, mà mặc dù là chưa có bằng TOEFL.
Có thể có rồi cũng được, nhưng mà nếu có mà chưa đủ điều kiện thì vẫn có thể.
Có thể các bạn có bằng TOEFL, có điểm IELTS nhưng mà thấp hoặc là chưa thi bao giờ thì vẫn có cơ hội du học Mỹ. Với điều kiện là các bạn qua đây và học ngay cái chương trình dạy tiếng Anh, những cái khóa học tiếng Anh đầu tiên. Như vậy cho chị hỏi là Lân phải học bao lâu tiếng Anh trước khi vào ngành chính?
Theo khi em vừa sang đây thì người ta sẽ có một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Thì nếu bạn có trình độ nhấn hơn một chút thì bạn chỉ cần học trong một kỳ học tiếng Anh
một
ở đây.
Kỳ là bao lâu hả?
Một kỳ là khoảng 4 tháng ạ.
4 tháng.
Vâng. Nếu mà trình độ của bạn hơi yếu một chút thì bạn sẽ học trong vòng 2 kỳ.
Là 8 tháng.
Là 8 tháng ạ.
Dạ. Như vậy thì ngay khi mà em vào em học cái chương trình đó, có phải qua một cái bài thi để biết cái trình độ mình nằm ở đâu không?
Dạ tất nhiên là có. Sẽ có một bài kiểm tra ngắn để phân lớp.
Tức là sau 4 tháng hoặc là sau 8 tháng,
vâng,
mình tự tin đầy đủ khả năng tiếng Anh, mình vào học cái ngành chính tiếp tục của mình là năm thứ 3, ngành điện tử. Thí dụ sau 8 tháng mình vẫn không đủ điểm thì sao?
Thì em nghĩ là mình sẽ tiếp tục học tiếng Anh cho đến khi mình có thể...
Học có giới hạn là cái khóa tiếng Anh này em chỉ học được 8 tháng, không được làm đi về không?
Em nghĩ là họ sẽ không giới hạn, nhưng mà người ta đảm bảo là khi bạn hoàn thành xong 2 kỳ học tiếng Anh ở đây thì bạn sẽ có đủ trình độ để tiếp tục học các môn chuyên ngành tiếp theo.
Tại vì người ta đào tạo với những cái thuật ngữ, với những
cái phương pháp
để mà đi vào cái ngành học luôn, chứ không phải là học tiếng Anh, dạy tiếng Anh bình thường, thông thường như ở ngoài, phải không? Em cho chị biết là em học tiếng Anh hiện bây giờ đó, cái khóa học của tiếng Anh của em như thế nào?
Hiện tại thì em đang có 3 lớp học tiếng Anh ạ. Lớp đầu tiên là lớp học kỹ năng viết ạ.
Kỹ năng viết.
Viết và cũng như các bài tiểu luận hoặc là như thế nào đó mình viết. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng đọc hiểu. Và kỹ năng thứ 3 là kỹ năng nghe rất là quan trọng. Và kỹ năng nói thì mình sẽ áp dụng ngay trong các lớp học. Mình sẽ trực tiếp giao tiếp với giáo viên hoặc là mình trực tiếp giao tiếp với các bạn trong lớp. Thì mình sẽ nâng cao trình độ nói của mình.
Nhưng mà những cái khóa tiếng Anh em đang học đó, nó phải là tiếng Anh chuyên ngành để vào môn học của em không?
Dạ, đây là tiếng Anh cơ bản để mình giao tiếp với người bản xứ, cũng như là để đỡ phải bỡ ngỡ khi mình bắt đầu mình vào học chương trình chuyên ngành.
Em học được bao lâu rồi?
Dạ, em sang đây thì em học được 2 tuần hơn.
Mới 2 tuần hơn, dạ. Yeah. Rồi, 2 tuần hơn thì em có ghi nhận như thế nào chị hỏi em sau? Dạ đó bà. Là một người bạn trẻ mới qua, bắt đầu với chương trình học tiếng Anh trước khi vào ngành học chính. Còn một người bạn này đó là bạn Tuấn đó, là học lâu rồi, phải dạ. không? Dạ, hiện bây giờ năm nay là năm thứ mấy em học ở Mỹ?
Dạ, đây là năm thứ 7 em học ở Mỹ.
Năm thứ 7 rồi?
Dạ.
Dạ, em có nhiều kinh nghiệm dưới con mắt của một người đi học và một người nghiên cứu nữa phải không? Tại vì em đang chuẩn bị ra tiến sĩ.
Dạ đúng rồi, em có gần 5 năm nghiên cứu theo chương trình nghiên cứu sinh.
Ban đầu em qua đây là em học ngay tiếng Anh hay là học ngay vào ngành học?
Dạ, lúc em qua đây thì em học ngay vào ngành học. Em đã có bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
Tức là có TOEFL rồi.
Dạ đúng.
Dạ, trước đó em cũng học chương trình 2+2.
Dạ chính xác.
2+2 bên Việt Nam em học 2 năm đầu ngành điện tử qua đây.
Thực ra thì 2+2 nhưng mà tại vì học ở Bách khoa Đà Nẵng thì mình học 5 năm nên mình học là thành 3+2. Tức là mình học 3 năm ở Việt Nam rồi lúc đó em mới qua đây học tiếp 2 năm.
Dạ. Dạ. Bây giờ cái chương trình mình nói về những cái sự khác biệt học và dạy ở Mỹ.
Dạ.
Dạ, và bên Việt Nam. Thì bây giờ ngay đầu tiên đó, người đi học ai cũng sợ lắm đó, là áp lực về học hành.
Dạ.
Thì em thấy 7 năm học ở Mỹ rồi, em so sánh cái áp lực của công việc học ở Mỹ nó khác với áp lực của việc học ở Việt Nam như thế nào?
Thực ra thì theo quan điểm của em thì áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam. Tại vì 2 lý do. Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ. Mặc dù là em cũng có trình độ tiếng Anh trước khi sang đây, nhưng mà để hiểu hoàn toàn những gì mình nghe thì nó cũng mất thời gian rất là dài để mà theo kịp các bạn ở trên lớp. Thì thứ hai thì ở đây thì các giáo sư thường ra bài tập hàng tuần. Và thậm chí một số môn thì người ta có thể có tới 2 midterms, tức là 2 bài kiểm tra giữa kỳ. Nên là mình phải luôn trau dồi kiến thức hàng tuần. Thì cái công việc, lượng công việc về học tập thì có thể là sẽ cao hơn. Thì chính vì vậy thì em nghĩ là cái áp lực ở đây cao hơn ở
Việt Nam. Tuấn nói áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam, trong khi Trà My lại nghe các bạn học ở Việt Nam đó, từ cấp rất là nhỏ, không nói tới cấp đại học nha. Họ rất là mệt mỏi về cái chuyện học, là vì họ nói là cái lượng học quá tải, cái kiến thức nhồi nhét nhiều quá. Chẳng hạn như mỗi một ngày là phải lo đối phó với chuyện kiểm tra miệng, rồi kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ, kiểm tra viết 15 phút, 20 phút phải không? Rồi mỗi tuần nữa. Nó nhiều lắm. Rồi tức là bắt buộc mình phải học thuộc rất là nhiều, học thuộc lòng, và cái trí nhớ mình phải là ghi nhớ và bộ nhớ rất là nhiều. Vậy thì cái áp lực đó, với cái áp lực này em thấy thế nào?
Thực ra thì cái chuyện mà như chị My đã nói thì chỉ xảy ra ở cấp high school, tức là cấp cấp 3 mà thôi. Lên đại học thì em không có trải nghiệm cái kiểu đó, nên là
không có kiểm tra miệng nữa.
Không có kiểm tra miệng, không có kiểm tra 15 phút gì cả.
Lên đại học thì họ để cho mình chủ động nhiều hơn.
Dạ chính xác.
Nhưng mà cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở Việt Nam với cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở đây, em có thấy có sự
anh nghĩ
không?
Là nó tương đương, thì hầu hết là kiến thức nó từ sách giáo khoa mà ra. Còn tất nhiên sinh viên cũng tiếp thu thêm một số kiến thức ở bên ngoài khi trong quá trình mình làm bài tập, hay là trong quá trình mình làm những cái project của giáo sư đưa ra thì mình tiếp thu thêm một số kiến thức bên ngoài. Nhưng mà em nghĩ thì lượng kiến thức ở bên này thì vừa phải, không quá ít cũng là không quá nhiều so với sinh viên.
Bây giờ mình nói về cái gọi là cái size, cái kích cỡ của lớp học đó, thì em thấy ngay từ đầu tiên em qua đây em có thấy cái sự khác biệt nào không?
Có một sự khác biệt rất là rõ rệt giữa trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và lúc em học đại học ở Việt Nam. Thì số lượng sinh viên có thể khác nhau tùy theo lớp học. Thì nếu như các lớp ở dưới bậc đại học thì số lượng sinh viên nó dao động khoảng từ 10 đến 20 người trong một lớp. Còn nếu những lớp sau đại học dành cho các chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ thì số lượng sinh viên là ít hơn rất nhiều, khoảng từ 5 đến 7 người trong một lớp học.
Tức là cao nhất là 20 học sinh một sinh viên một lớp, và lên càng cao đó thì chỉ còn dưới 10 người một lớp thôi. Thế còn ở Việt Nam thì một lớp học bao nhiêu học sinh?
Lúc em học đại học ở Việt Nam thì số lượng sinh viên có thể lúc thì 30 lên đến 50 người một lớp. Thậm chí có những giảng đường rất là lớn, lên tới 70 đến 100 người.
Tức là gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần như vậy.
Dạ, chính xác.
Mà em thấy cái kích cỡ của lớp học nó khác biệt như vậy đó. Thì nó có đem ra cái hiệu quả nào khác biệt rõ ràng không?
Dạ, tất nhiên. Thì khi mà kích cỡ lớp học mà nhỏ hơn thì giáo viên sẽ có dành nhiều thời gian hơn cho từng sinh viên. Và họ sẽ là hiểu rõ hơn về từng sinh viên. Thì khi mà có cái mối quan hệ đó thì họ sẽ có tạo điều kiện cơ hội cho sinh viên có thể học tốt hơn và giải đáp những thắc mắc cụ thể hơn.
Rồi bây giờ mình trở lại với lại Lân nhé. Với khoa học tiếng Anh đầu tiên, dĩ nhiên cái lớp học thì chị cũng nghĩ là nó dưới 10 người phải không? Dạ. Thì bây giờ với những cái ghi nhận của em trước khi em qua đây, chắc em cũng tìm hiểu du học nhiều ha. Không biết em có coi chương trình của chị ở Việt Nam không? Chắc không. Nhưng mà em tìm hiểu, những gì em tìm hiểu trước khi em đi học và sau khi em bước qua đây thì em thấy cái sự tìm hiểu của em từ bên nhà qua với cái môi trường thực tế nó khác biệt như thế nào?
Em thấy thì khi qua đây thì nó cũng có những điều tương đồng đối với những thứ mà em đã tìm hiểu. Thì
có cái gì sốc, có cái gì thấy lạ quá, có cái gì cảm thấy phải mất thời gian mới thích nghi được không?
Thường mọi người sẽ mất thời gian thích nghi với cái múi giờ hoặc là những cái phong cách sinh hoạt hàng ngày. Thì em hơi bị gọi là thời gian sinh hoạt ở đây nó khá là nhanh. Một ngày ở đây thì nó trôi qua cũng rất là nhanh. Thì mình đi học rồi mình về nhà mình làm việc cá nhân một chút, lo hay một chút thì nó cũng hết một ngày mất rồi. Còn khi mà em ở Việt Nam thì thời gian nó cũng thoải mái nên làm việc gì nó cũng thoải mái.
Thoải mái tức là cái giờ học gian, của dạ. mình nó ít hơn hả em?
Dạ, không phải là ít hơn nhưng mà mình có thể phân bố thời gian cho nhiều công việc khác được. Còn ở đây thì em thấy khó khăn nhất đó là chuyện đi lại của em mất khá là nhiều thời gian.
Tức là cái chuẩn bị, mà một trong những cái sự chuẩn bị không chỉ là ngôn ngữ nha, không chỉ là tiền học mà còn là chuẩn bị về cái tâm lý của mình. Vì ở đây đó, cái khoảng cách địa lý nó rất là lớn, rất là xa, từ nhà tới trường cũng mất rất là nhiều thời gian chứ không như ở Việt Nam. Cái khó khăn mà di chuyển của em đó thì em giải quyết bằng cách nào?
Thì em giải quyết bằng cách là em sẽ tìm hoặc là thuê nhà ở gần trường hơn. Thì hiện tại em cũng đã di chuyển đến nơi ở mới thì cũng gần trường hơn, chỉ mất thời gian bằng một nửa thời gian khi mà lúc đầu em vừa mới sang đây thôi.
Dạ. Mặc dù là em qua đây em mới học tiếng Anh nhưng mà chị nghĩ là ở Việt Nam em cũng đã học tiếng Anh từ nhỏ rồi phải không?
Dạ vâng.
Dạ. Thì với cái vốn kiến thức tiếng Anh từ nhỏ cho tới lúc mình sang đây mình học năm thứ hai đại học ở Việt Nam lận. Dạ. Qua đây một cái em thấy cái vốn kiến thức đó so với cái môi trường nói nghe ở đây đó nó có hụt hẫng lắm không?
Về kiến thức của các năm trung học ấy thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam thì em thấy là sang đây khá là khó để tiếp thu thêm. Nhưng mà khi em học đại học ở Việt Nam thì em cũng có theo học tiếng Anh rồi. Nên sang đây em cũng đỡ bỡ ngỡ khi mà áp dụng cái chương trình tiếng Anh của nước người ta vào.
Em mới qua được 2 tuần mấy?
Vâng ạ.
Thì em vào, tức là từ Việt Nam qua một cái vào trường luôn, những cái thủ tục ban đầu các thứ bỡ ngỡ, có sự giúp đỡ nào không?
Dạ vâng, thì những cái thủ tục ban đầu thì em phải làm như kiểu là hồ sơ thì em phải làm khi em đang ở Việt Nam, làm trước rất nhiều tháng ạ. Và khi sang đây thì cũng có sự giúp đỡ của thầy ở trong trường. Nên là thủ tục vào nhập học thì cũng rất là đơn giản ạ.
Nhưng mà mình tới sân bay một cái là nếu không có người quen thì có ai đưa đón mình không?
Thì khi em ở Việt Nam thì em cũng có liên hệ các anh các chị đã sang trước ở đây rồi. Nên là khi sang sân bay thì em có được một anh ở khóa trước sang đón và cũng như là đưa về nhà trong thời gian đầu.
Đó cũng là một cái sự hỗ trợ.
Dạ vâng.
Vâng, đưa về nhà tức là đưa về nhà anh đó.
Về nhà anh đó.
Dạ. Rồi từ đó em mới kiếm nơi ở trọ.
Dạ.
Tức là rất là quan trọng là phải liên lạc với trường đó và những cái hội sinh viên của trong trường đó trước khi mình qua phải không?
Chính xác.
Còn qua một cái bỡ ngỡ thì không có ai giúp thì mình không biết đường đi nước bước phải không em? Dạ. Rồi trong trường đó họ có những cái hỗ trợ dịch vụ nào cho sinh viên nước ngoài?
Trong trường thì có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ nhưng mà khi sinh viên quốc tế vừa vào học thì người ta quan tâm nhất đó đang là sức khỏe, vấn đề sức khỏe. Thì người ta sẽ có những cái yêu cầu nhất định về sức khỏe của sinh viên.
Có buộc mình phải mua bảo hiểm không em?
Vâng, bảo hiểm là bắt buộc phải mua.
Okay.
Và những cái yêu cầu khác như là tiêm chủng hoặc thế nào thì cũng có trong danh sách.
Em có dịp đi một vòng tham quan trường, tất cả phòng ban của các trường, những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên em có tìm hiểu qua không?
Dạ, ngày đầu tiên em qua thì em cũng có được dẫn đi tham quan trường ạ. Thì trường cũng rất là rộng. Thì em cũng để ý được một vài cái trung tâm hỗ trợ thì cũng...
Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt ha. Thì mình nói tới cái lĩnh vực mà những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên ngay trong trường học on campus. Thì ở Việt Nam và ở Mỹ thì em thấy cái hệ thống sắp đặt những cái sự hỗ trợ sinh viên đó nó như thế nào? Nó có khác biệt lớn không?
Em nghĩ là nó có khác biệt ạ. Thì dịch vụ hỗ trợ ở bên Mỹ... người ta làm rất là kỹ càng.
Và hỗ trợ sức khỏe nha, hỗ trợ chỗ ở.
Dạ, có chỗ ở.
Tìm chỗ ở cho mình.
Hoặc là hỗ trợ những cái thắc mắc khi mà sinh viên du học sinh khi người ta mới sang thì những hỗ trợ thắc mắc thì sẽ có những cái phần
mở ngân hàng ở đâu hay cái gì mình cần biết á, những cái thông tin cần biết mình tới họ hỗ trợ cho mình. Dạ, Tuấn ở lâu hơn thì Tuấn có thấy những cái trung tâm dịch vụ hỗ trợ trên trường học nó có những cái gì đa dạng hơn so với Việt Nam?
Thật ra thì lúc ở Việt Nam em cũng không có dùng nhiều trung tâm hỗ trợ tại vì mình là người Việt Nam thì mình cũng không có cần nhiều. Nhưng mà khi qua đây thì em thấy rất là nhiều trung tâm hỗ trợ. Thì dù như là trung tâm dành cho người khuyết tật thì giúp nếu mình có cái khuyết tật gì đó thì người ta vẫn có thể hỗ trợ mình. Trung tâm dạy kèm, trung tâm hỗ trợ về cách viết văn bản một cách khoa học, hay là trung tâm giới thiệu việc làm.
Trong trường học tất cả đều miễn phí hết.
Tất cả đều miễn phí.
Em nói trong trường học có trung tâm dạy kèm.
Dạ.
Dạ, chị muốn hỏi thăm cái đó. Ở Việt Nam có không em?
Dạ, ở Việt Nam thì em không biết. Thật sự là em không biết.
Chị biết là ở Việt Nam là nói tới dạy kèm là nói tới gia sư, tức là mình mời một người nào đó về nhà mình. Chứ còn trong trường học thì không có cái đó. Mà có những cái lớp phụ đạo, tức là bồi dưỡng thêm hay là mình học ngoài giờ đó. Thì đó phải trả tiền đúng không?
Dạ đúng.
Còn cái này trung tâm dạy kèm ở đây trong trường học thì em thấy như thế nào? Em có thể giới thiệu cho các bạn hiểu biết thêm.
Thực ra trung tâm dạy kèm ở trường thì không hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà mình chỉ nộp một cái phí rất là nhỏ, khoảng chừng 4 đến 50 đô. Thì để
một tháng.
Cho toàn kỳ.
Cho toàn học kỳ.
Cho toàn học kỳ. Thì mình có thể yêu cầu mình cần hỗ trợ về môn này thì trung tâm sẽ giới thiệu những sinh viên và mình không phải trả bất cứ số tiền gì cả.
Tức là những sinh viên đi trước mình.
Dạ.
Dạ, họ có một chút thời gian.
Dạ, những sinh viên buộc phải đạt điểm cao trong cái môn đó và do có thời gian thì người ta sẽ sắp xếp để dạy kèm cho mình.
Nhưng mà cái số lượng sinh viên kèm dạy kèm đó nó có nhiều không? Tức là tức bất cứ lúc nào mình cần hỗ trợ là có ngay không?
Thường là rất là nhiều, trong trường thì rất là nhiều nên bất cứ lúc nào mình cần thì chọn trong vòng khoảng vài ngày thì mình sẽ có.
Có nhiều môn khác nhau.
Dạ, có hầu như tất cả các môn.
Dạ, tức là một sinh viên mới vào trường mà gặp khó khăn, ví dụ như học viết khó quá, không biết có người nào phụ giúp tôi chỉ dẫn thêm thì có thể đến trung tâm dạy kèm của trường.
Dạ.
Tutor Center của trường.
Tutor Center.
Đăng ký cái giờ để gặp cái người để mà dạy kèm cho mình. Và cái đó hoàn toàn miễn phí.
Hoàn toàn miễn.
Và một tuần có giới hạn là anh chỉ được gặp một lần, anh chỉ tới sử dụng dịch vụ này một lần.
Không, thật ra thì trung tâm Tutor Center người ta chỉ giới thiệu cái sinh viên đó cho mình, sau đó tất cả mình dựa vào cái mối quan hệ của mình, cách nói chuyện của mình với người đó thì mình sẽ sắp xếp thời gian. Sinh viên đó.
Và có thể bất cứ lúc nào cần là có thể tới, không có giới hạn.
Bất cứ lúc nào cần, bất kỳ môn nào.
Những cái trung tâm đó cũng là một cái cơ hội việc làm cho những người đi trước, ví dụ như những sinh viên lớn đã ra cái ngành đó rồi hay là học lớp trên rồi, ví dụ như Tuấn chẳng hạn.
Chính bản thân em đây, em cũng đã từng làm trong Tutor Center.
Tức là mình quay lại mình giúp cho những bạn mới. Thì cái đó mình có lương phải không Tuấn?
Dạ chính xác.
Cái lương đó thì cũng giúp một phần trang trải việc học, việc sinh hoạt phí, hay là cái lương cao thấp như thế nào?
Cái lương đó thì thường trung bình thì lúc em làm thì khoảng chừng 20 đồng một giờ.
20 đồng một giờ. Và một tuần thì họ giới hạn?
Một tuần thì họ không giới hạn, nhưng mà thường em dạy khoảng 2 đến 3 giờ một tuần.
2 đến 3 giờ một tuần. Nhưng mà cho tối đa chắc người ta cũng bắt buộc mình phải có thời gian học chứ không cho đi kiếm tiền nhiều đâu.
Tối đa thì khi mà sinh viên làm việc on campus thì tối đa trong năm học thì chỉ là 20 tiếng một tuần.
Đó là những cái cơ hội mà các bạn có thể kiếm thêm tiền trong lúc học tập. Và cũng như là đây là một cái cơ hội cho những người bạn mới tới mà trau dồi thêm, thì những người đi trước họ có thể giúp đỡ các bạn. Đó là một trong những cái hỗ trợ trong trường học phải không?
Dạ đúng.
Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt giữa cái cách học và cách dạy. Bây giờ mình nói cách học đi nha.
Dạ.
Em ở đây 7 năm rồi.
Dạ.
Em thấy cái cách học khác biệt cơ bản giữa Mỹ với Việt Nam có lối học đó.
Dạ.
Em thấy như thế nào?
Thực ra thì bởi vì môi trường học tập là đã khác nhau rồi nên cái điều đó ảnh hưởng đến cái cách học của em cũng đôi chút. Thì thứ nhất thì số lượng bài vở thì mình ra hàng tuần và kiểm tra rất là nhiều. Thì nên cái cách học của em là sau khi sau lớp học thì em thường em làm luôn bài tập của hôm đó. Chứ không đợi đến kỳ thi rồi mày ôn lại. Nên là thì thường mình học môn nào mình học xong luôn môn đó. Thứ hai thì mình làm việc thường giáo sư người ta phân công làm việc nhóm rất là nhiều. Nên là mình phải học cách làm việc trong nhóm, học cách học những cái điều mới mẻ từ bạn bè hay những người làm việc trong nhóm. Thứ ba thì mình dành nhiều thời gian dành cho nghiên cứu và tìm cách giải quyết vấn đề. Thầy cô khi mình có thắc mắc gì thì mình có thể thẳng trực tiếp gặp thầy cô để mình giải đáp những thắc mắc của mình. Thì em nghĩ đó là ba cái điểm chính trong cái cách học của em ở đây.
Lân nghe như vậy đó thì Lân thấy là vì Lân có kinh nghiệm rất là mới rồi, tại vì mới qua thì còn nhớ về Việt Nam học như thế nào đó. Em có thấy cái đó là cái sự khác biệt không? Hiện bây giờ Việt Nam người ta học như thế nào?
Em thấy đó cũng là sự khác biệt khá là lớn ạ. Khác biệt lớn nhất em thấy đó là sinh viên ở đây thì người ta có thể hỏi giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cũng rất là khuyến khích sinh viên hỏi thăm, hỏi về bài tập, hỏi về đủ thứ thứ trên đời.
Tại sao ở Việt Nam mà mình không dám hỏi? Không có thời gian, không có tạo điều kiện, hay là mình ngại, hay là vì thầy phải xong lớp là phải đi, tức là thầy quá bận, áp lực thời gian của thầy nhiều. Vì sao mình không có phát huy cái thói quen đó trong cái môi trường học tập ở Việt Nam?
Em nghĩ môi trường học tập ở Việt Nam sinh viên cũng có thể hỏi được các thầy cô giáo, nhưng mà em nghĩ là do các bạn có thể còn hơi ngại hoặc là hơi lo sợ khi mình hỏi giáo viên thì có thể mình hỏi sai hoặc là hỏi không đúng thôi.
Thì thầy nghĩ rằng là đó là cái thói quen học tập thụ động của mình, phải không? Bên đây thì học tập chủ động hơn. Ngoài ra em có thấy cái gì khác biệt nữa không giữa cái cách học ở bên đó với bên đây? Bên đó không có trả bài, không có dò bài thường xuyên ở cái cấp học đại học.
Dạ vâng.
Nhưng mà
ở Việt Nam thì khi lên đấy học, các bạn sẽ không cần phải trả bài miệng nữa. Nhưng khi học ở đây thì hầu hết các buổi học đều có một cái bài kiểm tra nhỏ, bài quiz. Thì hầu như là ngày nào và môn nào cũng sẽ có một cái bài kiểm tra nhỏ để các bạn liên tục là
coi lại
bài kiến thức của mình học buổi hôm trước.
Tức là không phải là trả bài, nhưng mà một dạng là câu hỏi quiz ngắn, để mình vừa học xong người ta thách thức lại mình coi mình có nhớ được tới đâu. Và cái đó nó có tính điểm số, nó có làm cho mình áp lực không?
Cái đó nó cũng có tính điểm số ạ. Nhưng mà theo em thấy thì thường ở mỗi cuối bài kiểm tra nhỏ đó thì nó sẽ có những cái điểm cộng dành cho những câu hỏi mà ví dụ bạn trả lời sai, thì bạn có thể sử dụng cái điểm cộng đó để bạn bù đắp lại. Và cái những câu hỏi nhỏ này thì nó cũng không quá khó, chủ yếu là những kiến thức mà bạn đã học ở những buổi hôm trước, nên em nghĩ là nó không có áp lực lắm.
Nói về cách học đó thì Jamie nghe nói ở Việt Nam á, có một cái model đó là không ai bảo ai, nhưng mà học đối phó, hoặc là học theo kiểu trả bài, học vẹt, hay là học ráng nhớ để mà qua cái kỳ thi đó mà thôi. Thế còn ở bên đây em có thấy có cái model đó hay không?
Thực ra thì theo em thấy đó tùy người học mà thôi. Thì nếu mình thực sự nghiêm túc về việc học hành thì ở đâu mình cũng thể học là rất là tốt.
Nhưng mà có một cái thực tế nha, mình không phải là cái này có dựa trên cái kinh nghiệm và số liệu đàng hoàng, tức là ở Việt Nam đó, cái sự mà gian lận trong thi cử đó, trong học hành đó, nó nổi trội, nó nhiều đến nỗi mà những cái lần thi cử này kia nó cũng được lên báo luôn đó. Còn ở đây thì trong cái chuyện học hành thì em có thấy cái sự gian lận thi cử các thứ nó là một vấn đề không?
Không, cái đó đều là hoàn toàn không có. Thì trong những năm em học ở đây thì em đã quan sát rất là nhiều những sinh viên Mỹ, lúc người ta làm bài không được thì người ta thẳng thẳng nộp bài và ra về, chỉ không có để chờ.
Thắc mắc tại sao có sự khác biệt đó không ha? Một bên là phải gian lận, một bên không bao giờ có thói quen gian lận. Vì sao tạo nên một cái thói quen đó?
Thì em nghĩ thì đó là cái thói quen được đào tạo từ nhỏ khi cha mẹ nuôi dạy con cái mà thôi. Thì nếu mình luôn dạy con cái luôn một cách trung thực thì khi lớn lên người ta vẫn luôn giữ cái tính cách đó.
Chứ không phải là do cái môi trường học tập nó khuyến khích cho người ta chủ động hơn, tự giác hơn.
Không, cái đó là em nghĩ là về yếu tố con người. Người ta.
Còn rất là nhiều những cái câu hỏi mình gần hết giờ rồi, nhưng mà mình cũng phải lướt qua là một số là sách vở giáo khoa. Ở Việt Nam với ở đây thì Tuấn thấy nó khác biệt như thế nào?
Thì sách giáo khoa ở Mỹ thì rất là mắc tiền. Thì như theo kinh nghiệm của em thì mỗi quyển sách giáo khoa trung bình khoảng hơn 100 đô la Mỹ. Thì rất là may mắn thì là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì có một cái thư viện trường rất là lớn. Nó cũng liên kết với các thư viện của các trường đại học khác. Thì mình có thể hoàn toàn mượn sách ở đây một cách miễn phí.
Sách dù mắc nhưng mà có cơ hội để sinh viên mượn. Nhưng mà có cái nhiều cơ hội không? Thì nhiều sinh viên quá, có đủ sách không em? Lỡ không đủ thì...
Theo kinh nghiệm của em thì... rất ít khi mà em không mượn được sách.
Nhưng cái mà... thư viện ở đây mình thấy là rất là lớn.
Vì khi mà thư viện nó không có đủ sách thì nó sẽ mượn thư viện của các trường khác.
Có cái sự liên thông giữa các trường với nhau. Và cái kích cỡ của thư viện mỗi trường ở đây thì nó cũng đã lớn hơn gấp mấy lần thư viện ở trường học ở Việt Nam, phải không? Bây giờ mình nói về cái cách phản hồi của sinh viên đối với thầy cô giáo. Học sinh nhận được cái sự đó là giáo dục thụ hưởng cái sự giáo dục từ thầy cô giáo, nhưng mà có cái quyền nào để mà biểu đạt cái feedback, cái sự phản hồi của mình với thầy cô giáo?
Dạ tất nhiên là sẽ có. Thì cuối mỗi kỳ học thì bất kỳ một môn học nào thì giáo sư thường người ta sẽ phát một cái phiếu gọi là phiếu evaluation, là cái phiếu đánh giá. Thì đây là cơ hội để sinh viên đánh giá toàn bộ một cách chi tiết về khóa học cũng như là người dạy. Nếu mình có phản hồi hay ý kiến gì mình có thể viết tại đây. Thì sau khi làm xong cái phiếu đánh giá này thì một sinh viên tình nguyện trong lớp sẽ thu lại những phiếu đánh giá này và nộp ở trung tâm đánh giá của trường. Thì tất cả tên của sinh viên sẽ được giữ bí mật để đảm bảo tính khách quan.
Vì vậy mình thấy là một số những cái nét khái quát từ những người bạn đi trước đây để cho quý vị và các bạn thấy cái môi trường học tập ở đây đó, họ để cái vai trò của người học đó lên cái rất là cao, có một cái vai trò rất là chủ động với việc học của mình và rất là tự giác với việc học của mình, và đánh giá ngược lại với thầy cô giáo nữa. Còn rất là nhiều những cái điều khác nữa mà mình còn phải giới thiệu nhưng mà không đủ giờ. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn vào một dịp khác. Bữa nay cảm ơn Tuấn và Lân rất là nhiều đã đến với chương trình, có một buổi trò chuyện về những kinh nghiệm mà các bạn nhận xét được từ cái sự khác biệt giữa việc học, việc dạy ở Mỹ và ở Việt Nam. Trà My hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới nhé, cũng giờ này 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần. Du học Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về giáo dục Mỹ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
Xin cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Em Catherine, sinh viên trường Đại học Indonesia, được chọn là một trong năm người thắng giải cuộc tranh luận của thanh niên về nhân quyền của Ủy ban Liên Chính phủ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hay còn gọi là ASEAN, tổ chức hàng năm lần thứ tư. Ủy ban viết tắt là AICSR, được Cơ quan Phát triển Quốc tế và Bộ Ngoại giao Mỹ yểm trợ. Cuộc tranh luận của thanh niên là một sinh hoạt để kỷ niệm 40 năm các mối quan hệ Mỹ-ASEAN. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua, 40 sinh viên đại học của 10 nước thành viên ASEAN tranh tài tại Bangkok, Thái Lan và trao đổi quan điểm về các vấn đề nhân quyền các nước trong vùng phải đối mặt như quyền của phụ nữ, tăng trưởng kinh tế, quyền của các công dân ASEAN làm việc tại các quốc gia thành viên, bảo vệ môi trường và việc thành lập tòa án nhân quyền ASEAN. Nhân quyền là một vấn đề trọng yếu cần phải được tranh luận thường xuyên, đặc biệt là đối với thanh niên. Em Catherine nói, cuộc tranh luận của thanh niên AICSR là một cơ hội để em học hỏi và thảo luận về những tư tưởng khác nhau và viễn ảnh của vấn đề nhân quyền tại ASEAN với các bạn trẻ trên toàn vùng. Đây là lần thứ tư AICSR mang các bạn trẻ đến với nhau để tranh luận về các vấn đề nhân quyền nổi bật nhất hiện nay. Tiến sĩ Sirin Nonthasut, đại diện Thái Lan tại AICSR, nói, cuộc tranh tài năm nay đặc biệt là một lễ hội vào lúc chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Hoa Kỳ làm đối tác với ASEAN để hỗ trợ cho việc hội nhập kinh tế, nới rộng hợp tác biển, đào tạo các nhà lãnh đạo mới, tăng tiến cơ hội cho phụ nữ và giải quyết những thách thức xuyên quốc gia. Nhân quyền là một lĩnh vực không thể tách rời khỏi cộng đồng ASEAN. Qua AICHR, ASEAN đang cổ suý cho việc phát triển xã hội và công lý mạnh mẽ và đạt được hoàn toàn phẩm giá con người, tiến đến một đời sống có chất lượng cao hơn cho người dân ASEAN như đã được phát họa trong tuyên ngôn nhân quyền ASEAN và tuyên bố Phnom Penh về việc chấp nhận tuyên ngôn nhân quyền ASEAN. Đại sứ Daniel Shield, đại biện lâm thời của phái bộ Mỹ tại ASEAN, phát biểu tại lễ trao giải thưởng tranh luận của thanh niên, nói, những sinh viên này là một phần của cộng đồng rộng lớn hơn các nhà lãnh đạo trẻ. Những người này là nguồn hứng khởi để tất cả công dân ASEAN suy nghĩ tích cực hơn về những vấn đề nhân quyền trong vùng. Hoa Kỳ hãnh diện yểm trợ cho hoạt động này, và chúng tôi tin là việc này sẽ góp phần xây dựng một ASEAN mạnh mẽ hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.